Tuấn Yêu và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 22 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại trực tiếp và trực tuyến với thanh niên vào ngày 26 tháng 3.
Bộ Nội vụ lấy ý kiến về dự thảo về tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu trên một tháng từ 1 tháng 7.
Bộ Tài chính công bố đường dây nóng phản ánh hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm.
Mỹ, NATO và EU liên tiếp đưa ra các tuyên bố đáp trả ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày thông điệp liên bang 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định số 139 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,7 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.
Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch của Bộ tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. Theo đó, dự kiến vào ngày 26 tháng 3 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại trực tiếp và trực tuyến đối với thanh niên trên khắp 63 tỉnh thành phố. Nội dung đối thoại tập trung vào việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của cơ quan tổ chức liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, chính sách của nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.
Ngày 21 tháng 2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công với Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. Thiếu tá Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Đồng chí đã hy sinh khi thực hiện bay huấn luyện vào trưa ngày 31 tháng 1.
Bộ Nội vụ cho biết đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, từ ngày 1 tháng 7 tới, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng trên một tháng. Có 9 nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng mức lương này.
Chiều qua, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thông báo yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm trên toàn hệ thống, không để xảy ra trường hợp cán bộ, đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định nội bộ, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm.
Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng đã công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp và kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra phối hợp với cơ quan công an và cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Theo đó, phát hiện có vi phạm, người dân hoặc các tổ chức có thể gửi thông tin đến địa chỉ thư điện tử đường dây nóng bảo hiểm a@mof.gov.vn hoặc phản ánh đến số điện thoại 024-222-08018.
Theo thông tin từ đơn vị cung cấp dịch vụ mạng, vào sáng qua, tuyến cáp quang biển SMW3 gặp sự cố lỗi cáp. Như vậy, đây là tuyến cáp quang biển thứ 5 của Việt Nam bị sự cố và hiện 5 trên 5 tuyến cáp biển không thể truyền dữ liệu. Trước đó, từ trước và sau Tết Nguyên đán, 4 tuyến cáp quang biển đang được các nhà mạng Việt Nam khai thác gặp sự cố.
Chiều qua 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lốc xoáy, thổi bay một rạp đám cưới, là một số người bị thương. Theo thông tin ban đầu, đã có 7 người bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam. Hiện đã có 2 người xuất viện.
Trưa qua, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã thực hiện việc chữa cháy và cứu thành công 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại nhà số 5 đường Mương An, Kim Hải, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Tại Hà Nội, chiều qua, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã kịp thời cứu bé gái 11 tuổi trèo ra ban công ở tầng 15 thuộc chung cư Đại Kim. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với gia đình làm rõ vụ việc.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Đúng 12 giờ 05 phút giờ Moscow, tức là 16 giờ 05 phút theo giờ Hà Nội, ngày 21 tháng 2, tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang trước Hai viện Quốc hội Liên bang Nga. Đây là thông điệp đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2 năm ngoái và là thông điệp liên bang thứ 18 của ông trước nghị viện. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn đứng vững trước những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây. Ông khẳng định trước Quốc hội rằng nước này có mọi nguồn lực tài chính cần thiết để bảo đảm an ninh và phát triển quốc gia bất chấp những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Cũng trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này sẽ tạm dừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START với Mỹ. New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Hồi đầu tháng này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng trên thực tế, Mỹ đã phá hủy khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Nga cũng khẳng định sẽ không thảo luận về New START với Mỹ, chừng nào Washington còn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine.
Ngay sau khi thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nga quyết định tạm dừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START với Mỹ. Ngoại trưởng Blinken cho biết nước này sẽ theo dõi mọi hành động của Nga nhằm bảo đảm rằng trong bất kỳ tình huống nào, Mỹ và các đồng minh của mình đều ở thế an toàn. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell, Tổng thư ký NATO Stoltenberg bày tỏ lấy làm tiếc và kêu gọi Nga xem xét lại quyết định của mình.
Diễn biến căng thẳng giữa Nga và Mỹ cũng đang tăng cao khi cùng ngày hãng tin TASS của Nga đưa tin. Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu đại sứ Mỹ tại nước này, bà Lynn Tracy, để bày tỏ phản đối việc Mỹ ngày càng can dự vào cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Tracy, trong đó nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh rõ ràng sự không nhất quán trong những khẳng định trước đây của Mỹ rằng nước này không phải là bên tham gia cuộc xung đột. Bộ trên cũng nêu rõ Mỹ đưa ra lời giải thích về các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2, cũng như không can thiệp vào cuộc điều tra khách quan để xác định những bên chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết trong tuần này, Washington và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thứ trưởng Adeyemo nêu rõ một nhóm gồm 30 nước sẽ tìm cách cản trở Nga mua những hàng hóa lưỡng dụng có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Các biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm tới việc siết chặt hạn chế vận chuyển dầu mỏ và các hàng hóa bị giới hạn khác thông qua các nước có biên giới với Nga.
Trước đó, ngày 20 tháng 2, các ngoại trưởng châu Âu nhóm họp tại Brussels đã thảo luận về các việc cung cấp đạn dược cho Ukraine. Theo đó, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell, kêu gọi 27 quốc gia thành viên sử dụng kho đạn dự trữ để cung cấp cho quân đội Ukraine. Trong trung hạn, EU có thể quyết định cùng mua chung đạn cho Ukraine. Ông Joseph Borrell cũng nhấn mạnh các nước thành viên EU cần thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga trong tuần này, cụ thể là trước ngày 24 tháng 2.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Daily Mail, Emiliano Martinez sẽ bị Aston Villa giao bán vào mùa hè tới, bởi lẽ câu lạc bộ này cần huy động tiền tái thiết đội hình. Aston Villa tin tưởng việc bán Martinez sẽ giúp họ thu về một khoản phí lớn mà không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của đội bóng. Ngoài ra, nhà vô địch World Cup 2022 được cho là mâu thuẫn với huấn luyện viên Unai Emery, đồng thời anh cũng muốn gia nhập một câu lạc bộ lớn hơn.
Chelsea cho biết Azpilicueta đã xuất viện sau chấn thương vùng đầu trong trận đấu với Southampton vào thứ Bảy tuần trước. Tuy nhiên, hậu vệ này sẽ không được thi đấu trận đấu với Tottenham theo quy định của bóng đá Anh.
Theo Daily Mail, West Ham đang xem xét sa thải David Moyes để bổ nhiệm Rafa Benitez. Hiện tại, The Hammer vẫn kiên nhẫn với David Moyes, nhưng họ buộc phải thay đổi nếu đội bóng này không thoát khỏi nhóm xuống hạng.
Theo chuyên gia Santin Romano, nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu đang theo sát tình hình của Rashford tại MU. Tiền đạo người Anh chỉ còn hợp đồng đến năm 2024 với MU. Nếu anh từ chối gia hạn, các câu lạc bộ này sẽ lập tức nhảy vào cuộc.
Vượt qua nhiều ứng cử viên, bao gồm Steven Gerrard, Javi Garcia chuẩn bị được công bố làm huấn luyện viên mới của Leeds. Theo nguồn tin uy tín, The Athletic, BBC và Sky Sports, Leeds đã đạt mọi thỏa thuận với Javi Garcia, cựu huấn luyện viên Watford. Huấn luyện viên 52 tuổi người Tây Ban Nha chuẩn bị được Leeds công bố và nhiều khả năng sẽ ra mắt ở trận đón tiếp Southampton vào ngày 25 tháng 2.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, đêm qua, một sóng lạnh nhỏ lại tăng cường xuống nước ta. Vì thế, lúc này Bắc Bộ khá nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác. Toàn vùng vẫn ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt từ 16 đến 19 độ. Riêng vùng núi có nơi thấp hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh. Trong sáng nay, Bắc Bộ giảm mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Sau đó, đến trưa và chiều, trời hưởng nắng nhẹ. Nhiệt độ trưa chiều nay ở cả phía đông lẫn phía tây đều phổ biến từ 22 đến 24 độ. Ở miền Trung trong ngày hôm nay, từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa, dù lượng mưa không lớn, chỉ từ 5 đến 10mm, nhưng nó vẫn khiến cho nền nhiệt ở miền Trung thấp nhất là với các tỉnh thuộc phía bắc của đèo Hải Vân. Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa, vẫn duy trì trời rét với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, nhiệt độ là 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 31 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh cả ngày. Dự báo tại Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Cục bộ ở miền Đông có nắng nóng với mức nhiệt đạt ngưỡng 35 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhờ địa hình ở vùng cao nên thời tiết mát mẻ hơn, phổ biến từ 27 đến 30 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.